cũng tại điện Phật này tôi nói về cái vấn đề giữa thiện và bất thiện ở trong đạo Phật. Vấn đề hôm qua thì như tôi đã nói, tuy rằng thấy nghe thì nó là bình thường, nhưng mà thưa thực với quý Phật tử, đó là những cái vấn đề hết sức quan trọng ở trong đạo giáo của chúng ta. Thôi thì hẹn một dịp nào đó tôi sẽ nói lại, còn rất nhiều cái điểm mà cần phải mổ xẻ, cần phải bàn bạc thật kỹ để trong cái đời sống của người Phật tử chúng ta sẽ không còn lầm, chúng ta sẽ sống đúng với cái tinh thần thiện và bất thiện trong đạo pháp của chúng ta, trong đạo giáo của chúng ta. Sáng hôm nay là cái ngày rằm, thì theo dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày rằm này gọi là cái ngày rằm hạ quân. Thì quý vị biết trong một năm nó có thượng quân, rồi trung quân, rồi hạ quân. Thượng quân là đầu năm, tức là ngày rằm tháng giêng. Ngày ấy trên nét mặt của tất cả quý Phật tử, của tất cả chúng ta, ai cũng tươi tắn vui vẻ, du sinh đi chùa cúng Phật lễ Phật nghe kinh. Nhưng mà qua cái thượng quân rồi á, tới tháng 7 thì gọi là trung nguyên hay là trung quân. Thì cái trung quân này nó có một cái đặc biệt là nước mắt của người Phật tử đổ nhiều. Vì ngày lễ trung quân hay là ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà cũng được gọi là kỷ niệm báo hiếu. Những người Phật tử nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của những người thân mình, của cha mẹ ông bà, của tất cả những người mà đã dày công gầy dựng ra cuộc đời của mình, gầy dựng ra mình, mà bây giờ họ đã khuất rồi. Thì cái ngày này là cái ngày toàn thể quý Phật tử nhất tâm hướng về Tam Bảo, thể theo lời Phật dạy, sắm trai nghi, dâng lên cúng dường Tam Bảo, rồi cúng dường cho hiện tiền chư vị tôn túc, những bậc tu hành chân chính. Nghĩa là qua 3 tháng an cư, những bậc này đã giới đức tinh nghiêm, đã tu hành thanh tịnh, có khi quý vị đã đạt được đạo quả. Thì nhờ cái công đức, nhờ cái sự từ bi hộ niệm của quý vị này mà tất cả những người thân quá cố của tất cả Phật tử chúng ta được nhẹ nhàng sanh về cõi Phật. Thì quý vị nghĩ cái ngày trung nguyên đó, nó có một cái gì nó hơi quá tầm tay của chúng ta. Quý vị có biết chắc rằng mình cầu nguyện cha mẹ mình được sanh về cõi Phật có đạt được hay không? Quý vị có dám chắc hay không? Hay là một vị thầy nào đó, một vị ni sư, sư cô nào đó họ cầu nguyện, bảo đảm là họ cầu nguyện thành tựu hay không? Thưa quý vị, không ai dám đảm bảo cái điều này. Mà chỉ căn cứ vào giới đức, vào sự tu hành, vào cái công đức tu hành của suốt thời kỳ 3 tháng an cư, gọi là cấm túc an cư của quý vị ấy, và đồng thời thể theo lời Phật dạy, và nhờ quy lực, nhờ sự gia bị của 10 phương Tam Bảo, nhờ sự hộ niệm của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, mà cái việc làm ấy mai ra có được cái kết quả. Thì quả thực việc làm đó là một cái việc làm có thể nói rằng nó hơi ngoài cái tầm tay của chúng ta. Nhưng mà người Phật tử Việt Nam chúng ta vẫn sùng phụng, vẫn cố gắng và vẫn thực hiện được. Bằng chứng cụ thể, năm nào rằm tháng 7 cũng là cái lễ lớn nhất, cũng là Phật tử đi chùa đông đảo nhất, nghe pháp nhiều nhất, mà cũng là cúng kiến lễ lược coi như là sung túc nhất. Ở đâu năm nào cũng như thế. Thì như vậy chứng tỏ người Phật tử Việt Nam có hiếu đạo, có cách thực hiện hiếu đạo, có cái lòng, có cái tình thương, làm cái bổn phận đối với tất cả những cái người mà đã dày công, đã có công với mình, điều đấy đáng khen. Riêng cái rằm tháng 10 Hạ Quân này, thì như hôm qua tôi đã nói một câu, Hạ Quân là cái thời mạt liệt. Thưa quý vị, phải vậy không? Cuối rồi, chứ hạ là cuối, là chót, là rốt sau rồi. Thì như vậy cái rằm này là cái rằm cuối năm rồi, không còn cái rằm nào khác nữa. Không còn có cái rằm, cái đùng nào khác nữa, mà đây là cái rằm cuối năm. Thì như vậy trong cái rằm cuối năm này, người Phật tử chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Thưa quý vị, nhất định rằng người tu Phật, chúng ta phải có một cái phương thức vừa tu cho chính mình, mà cũng vừa làm được những cái việc, tạo được những cái công đức, để mà gọi là tùy theo cái phận vị của mình mà đóng góp với gì? Gia đình, xã hội, giúp đỡ cho bà con. Vì chủ trương của đạo Phật là gì? Là vị tha, là vô ngã, là từ bi, là trí tuệ, mà không có nghĩ riêng cho mình. Mình vừa có được cơm ăn áo mặc đầy đủ là mình nghĩ đến những người thiếu cơm ăn áo mặc. Mình vừa được có một chút lòng yên ổn thì mình nghĩ bạn bè thân hữu, bà con quyến thuộc của mình còn rất nhiều người lòng họ chưa yên. Họ còn bôn ba, họ còn chật vật với cuộc sống, họ còn phải đương đầu với trăm ngàn vạn lần khó khăn. Đấy, tinh thần của người Phật tử Việt Nam chúng ta là như vậy. Bởi lẽ như vậy, ở đây nói cái tinh thần Phật tử Việt Nam là cái tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, cái tinh thần chuyên chở lớn lao, cái tinh thần không hạn cuộc ở trong một phạm vi nào hết. Thì đó là những cái điều, những cái việc làm, cái hướng, cái tinh thần của người Phật tử Việt Nam chúng ta là như vậy. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện về cái ngày rằm gọi là Hạ Quân này, tôi muốn nói đến cái tinh thần khen và chê ở trong đạo Phật. Hôm qua tôi đã nói phước và tôi đã nói thiện và ác ở trong đạo Phật. Thì bữa nay tôi nói khen và chê ở trong đạo Phật. Tại sao tôi nói điều này? Vì có rất nhiều người đi chùa, cúng chùa, tu theo đạo Phật, mà những vị này đến than phiền với chúng tôi: thầy ơi, con càng đi chùa thì con càng bị người ta chê. Nếu mà con mà còn trẻ trẻ chút, con nói bộ mày chán đời, mày bị cái từ nó nói là hết tình, thất tình. Bộ mày thất tình rồi mày mới đi chùa hay sao? Có rất nhiều câu nói, có rất nhiều cái vấn đề mà họ đặt ra với những người Phật tử trẻ đi chùa. Rồi những người Phật tử lớn, những người Phật tử mà có tuổi tác, có là địa vị, có danh vọng trong xã hội: chà, lúc này bộ mày làm ăn không khá hay sao? Coi bộ cái ghế của mày nó muốn chặt cẳng hay sao đó mày mới đi chùa, phải không? Đi chùa vô để đốt 3-4 cây nhang rồi lại cầu mong sao cho cái ghế mày chắc để mày ngồi hoài đó. Đó, bao nhiêu những cái dị kiến, bao nhiêu những cái quan niệm sai lầm về đạo Phật, bao nhiêu những cái sự khen chê về đạo Phật không đúng với chính giáo. Thì hôm nay trong cái dịp này, chúng tôi muốn trình bày đại lược một đôi nét để cho quý Phật tử chúng ta vững niềm tin với đạo. Tôi nói vững niềm tin với đạo có nghĩa là dù cho quý vị tu ít tu nhiều, dù cho một năm quý vị chỉ đi chùa một lần thôi, hay hoặc là trong đây có những vị cả năm không có đi chùa được lần nào hết. Tại sao? Quý vị mắc làm ăn. Kẻ thì chủ lò gốm, người thì chủ hãng xe đò, người thì công nhân viên, người thì mắc nợ nần đủ thứ chuyện, cơm nước gì đó, nội trợ đủ thứ chuyện, không đi chùa được. Nhưng mà không phải không đi chùa được quý vị không tu được. Quý vị nhớ cho cái điều này, tu là tại tâm mình, tại trong lòng mình quyết tâm tu. Tu được hay không là ở lòng mình, ở tâm mình, khẳng định là tại tâm mình. Còn thì tất cả những cái hoàn cảnh bên ngoài là những cái mình phải đương đầu, phải phấn đấu, phải khắc phục, phải làm chủ. Mà người Phật tử ngon nhất, dạng gan dạ nhất, anh hùng nhất là con của Phật là phải anh hùng nè, phải gan dạ, phải phấn đấu, phải chiến đấu và phải thành công. Ai chiến bại thì người đó chưa phải là đệ tử chân chính của Phật, quý vị nhớ nha. Ta không chiến bại. Chiến bại cái gì? Mình thua cuộc. Hoàn cảnh nào đó cái rồi mình gục. Trở lực nào đó cái mình bỏ. À, gặp một cái gì mà nó không có xuôi chèo mát méo mát mái cái rồi mình buông. À, thì như vậy mình chưa phải là cái người Phật tử biết Phật, tin Phật và sống đúng với tinh thần của Phật. Thì như vậy vấn đề khen chê trong đầu Phật là vấn đề gì mà nó quan trọng như vậy, thưa quý vị? Có khi một lời khen thôi, người ta nói khen cái thì hai cái lỗ mũi nó lớn lên. Quý vị có đồng ý vậy không?
À, chúng ai đọc gì không biết mà nghe nói khen nghe thôi. Bữa nay lỗ mũi lớn rồi, thở nghe nó thông thả. Còn chúng ai đọc gì không biết mà bị người ta chê, người ta mà khinh miệt, người ta mặc thị mình gì đó thì cha, dù cho đứng giữa trời không có ai hết mà thở nghe nó cũng không thông, nghe nó quất, nó nghẹn, nó ức, nó sao đâu trong đây đó, khó chịu. Thì bây giờ người Phật tử mình làm thế nào mình vượt qua được những cái đó, thưa quý vị? Khen cũng được, chê cũng được. Khen thì mình phải biết khen như thế nào mới là khen đúng, và chê chê như thế nào mới là chê đúng. Ở đây tôi nói cái khen trước, thì ở trong kinh Phật, Phật có nói một cái câu như thế này. Phật nói là ta giữa ngày ăn một bữa, đêm chỉ ngủ dưới gốc cây một lần, bỏ hoàn thành đi xuất gia, buông tất cả vương vị thê thiếp, những cái gì mà có thể nói là quý báu thích thú nhất bỏ hết, sống một đời sống bỏ nhà không nhà học đạo, làm một ông thầy chỉ ba y bình bát, không có tài sản gì cả. Có rất nhiều người khen ta là cái người cao quý, cái người dám bỏ, cái người hy sinh, cái người xem thường tất cả những cái gì quý báu trên đời này. Nhiều người họ khen ta như thế. Nhưng mà quý vị biết, Đức Thế Tôn chúng ta nói khen chưa thế, khen như thế chưa đúng đâu. Cái khen ấy chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Họ thấy như thế họ khen thôi. Cái khen đó không phải là cái khen của hiền tánh, cái khen đó chưa phải là cái người hiểu ta. Mà người hiểu ta khen ta không phải khen như vậy. À, thì như vậy từ đó chúng ta có được một cái kinh nghiệm để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Thì thưa quý vị, cứ nhìn vào đây mà biết, 100 người, 200 người, 300 người ở đây, nhìn thẳng vào gương, vào phong, vào cái tư thái, vào cái nét của quý vị, có ai giống ai đâu nè? Không ai giống ai hết. Mà trong đó nó có những cái, một vài cái điểm nó trùng hợp thôi, chứ không nhất thiết là người nào cũng trùng hợp như nào. Có khi anh em ruột mà cũng không có trùng hợp nhau nữa, hai chị em ruột mà cái người thì cái mặt hơi dài dài chút, cái người cái mặt hơi tròn tròn chút. Cái bữa đó tao thấy cái mặt dài của mày hơi giống mặt ngựa quá, tao thấy ghét quá. Ta thử quý vị thấy nó đâu có ai giống ai. Nên còn cái chị kia thấy cái mặt của mày sao bữa nay sao thấy giống cái bánh bao quá. Đó. Thì quý vị thấy rõ ràng, cái nào người ta cũng có thể phê phán, cái nào người ta cũng có thể chê được, mà cái nào người ta cũng có thể khen được hết. Bữa nay sao đi ra ngoài chợ thấy có cái cô đó, cái mặt cổ sao mà tuy rằng nó hơi dài chút mà nó có duyên, nó đẹp làm sao đó. Thì quý vị thấy tất cả những cái đó đều là những cái hình thức bên ngoài thôi. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn chúng ta nói khen ta ăn ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây một đêm, buông bỏ tất cả vương vị thế tình, tất cả những quyền tước cao sang gì gì đó hết mà họ khen ta chưa đúng. Cái khen ấy chỉ là cái hình thức bên ngoài, không dính dáng gì tới cái chỗ cốt cán, cái chỗ mà quan trọng nhất của người tu hành. Thì như vậy cái khen trọng mạnh nhất, đúng nhất của người tu hành là khen trọng cái gì? Khen trọng cái gì? Đó là khen ta biết tất cả mà ta dám buông tất cả. Cái đó mới là cái quan trọng. Quý vị suy nghĩ câu nói này nghe. Biết tất cả mà dám buông tất cả. À. Chứ không phải là không biết, ai nào cũng biết hết. Mà dám buông tất cả, thì như vậy có một người nào đó họ khen Đức Phật như thế này thì đúng. Ví dụ như nói Sĩ Đạt Ta Bồ Tát trước khi tu hành thành Phật là một vị hoàng tử được cưng chiều nhất, và là cái người dám bỏ tất cả để đi tu, đó đáng khen. Thì nếu mà nói như vậy thì mình có thể chấp nhận được khoảng 80% là cái ông đó khen đúng. À. Tại sao đi tu? Tại vì ông biết rằng như cái vương vị này nè, cái địa vị này nè, cái học thức này nè, tất cả những cái mà ông có đây nè, những cái này không bền, những cái này nó chỉ trong một giới hạn, trong một lúc nào đó thôi. Rồi sao nữa? Rồi nó sẽ già, nó sẽ tiều tụy. Chính bản thân ổng dù cho có mỗi ngày có bao nhiêu người chăm sóc, nào là thuốc ngon, nào là những cái vị lạ sơn hào hải vị cung cấp để cho ổng được đẹp, ổng được sống dai, ổng là cái người tốt cái gì đó chẳng hạn. Nhưng mà quý vị biết, một thời gian thôi, chính Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trước khi đi xuất gia đã thấy rõ cái đó, biết rõ cái đó. Do đó cho nên khen cái gì khác thì nói khen không đúng, mà nói được cái chỗ đó, nói là ta biết rằng nghĩa là thân này sẽ già. Thì thưa quý vị, già rồi sao nữa? Già rồi sẽ bệnh. À, già bệnh rồi sao nữa? Chết. Già bệnh chết, nó là ba cái bản án cùng một lúc nêu lên, không ai giải quyết được hết. Ai dám khen điều này? Ai dám nói thẳng ra điều này? Ai là cái người dám phanh phui sự việc này cụ thể ra? À, thì cái người nào mà dám khai thông, dám phanh phui cái đó ra, dám nói thẳng cái vấn đề đó ra và đương đầu với vấn đề đó, tìm một lối thoát, thì người đó khen đúng. À, Đức Phật chấp nhận cái khen ấy. Chấp nhận cái khen ấy là cuộc đời này nó sẽ đi đến như thế. Có trẻ rồi thì sẽ tới gì? Sẽ trẻ rồi đứng tuổi, mà đứng tuổi thì gọi là già, già rồi thì bệnh suy, mà bệnh suy rồi thì hủy diệt chết chóc. Ai nói thấy đúng như vậy và có một cái cuộc sống, có cái quan niệm nhìn rõ tường tận sự việc, mọi cái hiện tượng trên đời này nó đi theo cái chiều như vậy, thì người đó thấy đúng. Mà nếu người đó có khen chê gì đó thì người đó nói đúng. À, thì cái tinh thần đạo Phật ở đây là như vậy. Thì chúng tôi muốn nói cái điều đó lên để cho giới Phật tử chúng ta bình an. Tôi muốn nói quý vị là quý vị bình an với những lời khen chê. Quý vị đừng có nghĩ rằng nói cái bà đó bà già quá, bà tu gì. Quý vị đừng có sợ cái điều đó. Hay là nói rằng cái cô đó còn trẻ quá mà tu gì. Không. Cái tâm của mình đấy, phải không? Tu được hay là không được từ cái tâm của mình. Già cũng tu được, trẻ cũng tu được, miễn là mình biết đúng, mình thấy đúng như vậy, mình biết đúng như vậy và mình hành đúng như vậy, tức là mình tu được. Thưa quý vị, cái điều khen chê ở trong đạo Phật của chúng ta là như vậy đó. Thì Đức Phật nêu lên cái vấn đề mà khen chê rõ ràng như vậy đó. Thì ở đây muốn đánh giá cái sự việc mà cho nó thực là chính xác á, thì Phật nói nếu mà đánh giá sự việc đó trên hình tướng thì không khi nào đúng. Nhìn trên hình tướng này mà đánh giá thì không khi nào đúng. Mà phải gì? Mà phải có một cái nhìn, phải có một cái thấy tường tận từ ở trong nội tâm, nội tại của từng người, của từng đơn vị, của từng phần, từng loại thì mai ra mới đúng được. Quý vị thấy cái đời này nó ngộ lắm. Nó có những cái loại trái cây ở bên ngoài cái vỏ thì nó còn xanh, mà bên trong thì nó chín rồi. Rồi cũng có những cái loại trái cây bên ngoài cái vỏ của nó vàng tươi ửng, coi như là chín mùi, nhưng mà bên trong thì còn sống nhăn. Cũng vậy, con người và cuộc đời trong cuộc sống này cũng vậy. Có những người, có những cái hiện tượng, có những chúng sinh ở bên ngoài trong dáng nó trang nghiêm, nó tốt đẹp, nó đẹp đẽ, nó uy nghi, nhưng mà trong này nó còn nhiều cái bất ổn, nhiều cái bất an, trong này nó còn toan tính, trong này nó còn những cái lỉnh kỉnh lỗn tổn ở trong đây. Thì như vậy nếu mà mình đánh giá trên cái hình thức rằng người đó là người tốt, người đó là cái người thánh thiện, người đó là cái người mà có thể làm được cái việc nọ việc kia, cái đánh giá ấy thưa quý vị e rằng có khi sai, có khi sai không đúng. Mà cái đánh giá đúng nhất ở đây Phật muốn nói chúng ta là phải làm sao thấy tường tận ở bên trong, ở trong cái nội tại. Mà muốn như vậy thì phải có sự gần gũi với nhau. Cho nên tôi nói cái điều này để quý vị thấy, có khi có những người mình mới gặp họ cái mình thấy sao nói gì, tại sao mà tôi gặp cô cái tôi thấy sao nó khô khan quá, thấy sao mà nó buồn, nó khô khan mà nó không có gì hấp dẫn. Nhưng mà không, một thời gian có sự trao đổi, có sự quan hệ liên hệ rồi trao đổi với nhau, học hỏi với nhau rồi chừng đó mới thấy cái con người bề ngoài như vậy đó, cái hình thức ở bên ngoài như vậy đó, nhà bên trong có cái nội tại thật là sáng, thật là vững, thật là trong sạch. Thì cái quan trọng của đạo Phật là chú trọng ở cái bên trong đó. Còn những cái hình thức này là Phật nói nó là cái quả báo hồi trước do mình gây cái nhân như thế nào đó, bây giờ cho nên mình cảm lấy cái quả báo. Mình có cái thân hình hoặc là cao thước rưỡi, thước tư, hoặc là vừa người vừa sa bôn thước ba nghĩa là vừa vừa người vừa đôi dép cao nữa thước ba, hay hoặc là có người lêu khêu, hoặc là có người mặc ra, hoặc là có người tông teo như là cái cây tre chẳng hạn. Cái đó chỉ là những cái hình thức, những cái quả, những cái báo thôi, những cái bên ngoài không có dính dáng gì đến cái phần tâm. Tuy rằng có khi nói rằng từ tâm hiện ra, nhưng mà đối với cái tinh thần đạo Phật, cái tinh thần chân chính, cái tinh thần gọi là đại thừa Phật giáo, thì ở đây chúng ta nói cứ vào tâm mà nói. Cái tâm của mình mà chân chính, cái tâm của mình là chắc thực, cái tâm mình là sáng suốt, mình làm chủ được tâm mình, mình sống hoàn toàn với tâm mình, thì mình có thể chuyển hóa được tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh, mình có thể chuyển được. Quý vị có tin điều này không? Mình có thể chuyển được. Còn trái lại, nếu lòng mình còn run sợ ngại không tiến, mình còn bị những cái chung quanh này nó làm cho mình lay động, thì cuộc diện chung quanh mình sẽ không thay đổi được. Tôi nói giả dụ một cái bằng chứng như thế này, ví dụ như sáng nay quý vị từ sông Bé về đây để đi chùa nghe kinh, nhưng mà hồi khuya này nó vừa xảy ra một cái chuyện gì trong gia đình đó làm cho quý vị băn khoăn, chà tính sáng nay đi chùa mà không biết cái tình trạng này có đi được hay không, mà đã lỡ hứa với bà từ quá bà nào rồi, bà kêu xe bà để cho mình chỗ ngồi bây giờ để bây giờ sao đây đây. Tôi nói nếu mà quý vị quyết định thì cái sự việc xảy ra bây giờ cứ xử lý như thế đi, rồi còn cái chuyện quyết định của mình thì mình cứ quyết định đi, thì quý vị xe tới rồi quý vị lên xe ngồi mà đi. Nếu mà thấy hơi rung rung trong này niệm Nam Mô A Di Đà Phật ổn nhất. Còn nếu ai mà không có chịu niệm vậy thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là xong thôi, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, độ cho con vượt qua tất cả, hôm nay con đi chùa con làm việc phước, rồi thì cái gì nó tới là nó tới. Bởi vì mình biết tất cả những cái đó đều là những cái báo mà cái báo đó là chính mình gây nhân chứ ai đâu, phải không? Tất cả những cái nợ nần, những cái hiện tượng, những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời này đây là do cái nhân của mình đấy. Mình đừng có bao giờ đổ thừa tại ai đó, tại mẹ tôi mà cái mặt tôi như vậy, hoặc tại ông già tôi mà cái mặt tôi như thế, hay hoặc tại thằng em tôi, thằng chị tôi mà cái mặt tôi như thế, tại hoàn cảnh gì đó mà nói như thế nọ thế kia. Mà phải nói tại ai? Tại mình. Tại ta chưa quyết định, tại ta chưa chịu tu, tại ta chưa khẳng định, tại ta chưa quyết tâm mà làm cái việc đó. Một khi ta quyết tâm, ta khẳng định rồi thì nhất định ta sẽ chuyển đổi thôi. Nếu điều này người Phật tử Việt Nam không tin được, thì chúng tôi tin rằng cái tu hành theo cái tinh thần đạo Phật đại thừa ở cái xứ mình đây sẽ không có kết quả gì hết. Chúng tôi dám khẳng định như vậy. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đây đều là chúng sinh hết mà. Có ai dám nói mình là Phật đâu, chưa có ai dám nói mình là Bồ Tát là Phật. Đừng có nói là Bồ Tát thiệt, Bồ Tát con thôi. Bồ Tát là Bồ Tát con đó, mà cũng chưa ai dám nói là tôi là Bồ Tát con đó. Mà không dám nói như vậy mà mình nói mình tu để thành Phật thì quý vị thấy đời nào mà thành tựu được, phải không? quả thực là mình làm một cái việc làm mà mình không có làm chủ được. Mình làm một cái việc làm một tính cách mơ hồ, mà người Phật tử Việt Nam đừng bao giờ để trong lòng mình còn những cái mơ hồ ấy. Những cái mơ hồ ấy mình phải loại hẳn nó ra đi. Trong cái sự sống trong cái lòng của mình bao giờ cũng là khẳng định tu như thế, hành như thế, làm như thế, nhân quả như thế, đạo pháp như thế và kết quả sẽ như thế, nhất định là như vậy. Thì tôi tin rằng người Phật tử, đừng nói nhiều, một nhóm Phật tử chúng ta như tất cả quý vị hiện diện trong cái hội trường hôm nay, nếu mà quý vị khẳng định như vậy, với một cái quyết tâm mà tu hành như vậy đó, thì tôi tin chắc rằng quý vị đây là những đơn vị tốt nhất, những cái viên gạch mà có thể nói là giá trị nhất để xây dựng ngôi nhà Phật giáo. Nhà Phật giáo, cái tòa lâu đài Phật giáo, quan thuyền Phật giáo cần xây dựng những người quyết tâm như vậy đó, khẳng định như vậy thì mới tiến được, thì mới vững được. Rõ ràng tất cả những cái gì mà có ngày hôm nay là do mình, tự mình gây, đừng có đổ thừa cho ai hết. Và tất cả những cái gì trong tương lai mình muốn tốt, mình muốn xấu, mình muốn như thế nào đó thì cũng là tự mình gây, đừng đổ thừa cho ai hết. Đừng có đổ thừa tại hoàn cảnh. Quý vị nhớ, hoàn cảnh chỉ là những cái gì phụ thuộc bên ngoài thôi, mà quý vị phải phấn đấu. Ở cái hoàn cảnh bây giờ, người cách mạng xã hội Việt Nam bây giờ họ dùng cái danh từ phấn đấu là một cái danh từ tôi nói là hay nhất, mà bản thân chúng ta phải phấn đấu. Phấn đấu vô đảng, phấn đấu vô đoàn, phấn đấu đi tu, phấn đấu làm việc, phấn đấu tất cả cái gì mà phấn đấu hết. Nếu mà mình không phấn đấu thì mình sẽ là cái người thua cuộc thôi quý vị. Mà mình người thua cuộc thì dở quá, phải không? Quý vị đọc lại lịch sử của Phật rồi quý vị sẽ thấy, có những khi Phật phải đương đầu với những cái đối tượng, những cái sự kiện là hết sức là ghê gớm, mà ngài vẫn gì tin tưởng, phấn đấu, khắc phục, ngài thành công. Như cái điều này, đến cái lúc mà sắp thành tựu đạo quả đó, thì quý vị biết, trong đây ai cũng biết rồi, cái tình cảm là cái mà bi đát nhất của con người, cái mà con người yếu đuối. Khi mà nước mắt mà đổ ra rồi đó, thì cái sức mạnh nó bị gì? Nó bị chảy. Giống như là mấy cái người mà ai mà có đi làm thợ vàng, thợ bạc thì biết rồi, vàng thiệt vô lửa không ăn nhầm gì hết, đốt bao nhiêu cũng chẳng ăn thua. Mà cái thứ dược hống, cái thứ không phải vàng thiệt, vô lửa là chảy. Chúng ta cũng vậy, hoàn cảnh nào mà chúng ta để cho nước mắt nó chảy ra rồi thì thôi, khó ăn nói lắm quý vị ơi. Ví dụ ta là ta nói thầy ơi gì đó rồi cái mình chảy nước mắt tội nghiệp quá rồi à. Nước mắt mà chảy ra rồi đó là vì họ hướng dẫn mình. Như vậy thì mình phải làm sao? Quý vị nhớ trong lịch sử của Phật có một khoảng như thế này. Trước khi thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề thì những cái hình ảnh mà gọi là những cái hình ảnh tận cùng thân thương sâu sắc nhất hiện ra. Đó hình ảnh gì? Hình ảnh của nàng Gia Du Đà La, hình ảnh của những cái tình cảm trong quá khứ, những cái hình ảnh mà nó làm cho cái tim của mình nó bị rớt đi phân nửa, một phần ba, phần tư đó hiện ra. Lúc đó nếu mà Bồ Tát Thiện Đạt Ta mà yếu một chút mà để cho nước mắt chảy á, thì bây giờ không có hình tượng này, bây giờ không có đạo pháp này để chúng ta tu đâu, phải không? Mà lúc đó ngài hoàn toàn làm chủ. Ngài nói như thế nào quý vị biết không? Ta biết bọn bay là ma mị, ta biết bọn bay là không thiệt, ta biết bọn bay tới đây giả giờ để mà kéo lôi ta đi vào con đường tâm tối. Con đường ấy nhiều đời ta đã đi rồi, bây giờ ta chán rồi ta không đi nữa. Chỉ chừng ấy câu nói thôi, tất cả những cái màu mè, những cái lè lẹt, những cái sắc diện gì đó tan loãng hết. Đó thì quý vị thấy người tu chúng ta có lúc chúng ta phải đương đầu như thế. Qua cái trận chiến tình cảm ghê gớm ấy rồi, tới trận chiến gì? Tới trận chiến đầu trâu mặt ngựa, nào là tên, là giáo, là vũ khí, là quỷ sứ, là này kia đủ thứ. Hiện tới trùng trùng điệp điệp vô ra cái tên mà dữ dội nhất, cái tên đó có lẽ dữ hơn Bát Giác, nó quái gở hơn Tề Thiên. Đầu trâu mặt ngựa mà vô chĩa vô bụng hỏi ông có sợ tôi không? Ngươi mắc mớ gì ta sợ? Phải ông nói gạt. Không, tại sao ông không sợ? Tôi nè, đầu trâu mặt ngựa nè, có gương dao nè, có tất cả nè. Tôi chỉ lụi cái là ông tiêu cuộc đời mà tại sao nó ông sợ? Quý vị biết Phật nói sao không? Bồ Tát Sĩ Đạt Ta lúc đó nói như thế nào quý vị có nhớ không? Quý vị nói, Bồ Tát nói rằng ta có gì? Ta có cung thiền định, ta có kiếm trí tuệ. Do đó cho nên ta chẳng ngá ai hết. Bọn đây là bọn ma mị, nói xong thì tụi ấy tan loãng thối. Người Phật tử chúng ta học cái đó quý vị. Phải có gì? Phải có thiền định, phải có trí tuệ. Cái đó là cái mình có thể học được. Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, cái đó không phải là ai đem đến cho mình. Chính bản thân chúng tôi là những người đang học những cái đó. Đang làm thế nào để mà thực hiện được cung thiền định, có được kiếm trí tuệ và sẵn sàng trong tay của mình để chiến đấu. Mình không có bao giờ mình muốn mình là cái người bỏ cuộc, mình là cái người ngã gục, mình là cái người thối lui trên cái chiến trường này. Mà mình là cái người chiến thắng, mình là cái người hiên ngang đi trên đại lộ, đi trên con đường sáng suốt tự mình chọn mình đi. Đi trên cái con đường mà mình thấy rằng mình đi mà mình không có bị vướng mắc, không có bị bất cứ cái gì bên ngoài nó làm cản trở mình được hết. Dù cho có những cái gì cản trở thì cái đó cũng chỉ là những cái ma mị giả dối. Nó là gì? Nó là những cái chiếc lá vàng úa sắp rơi. Nó là những cái gì cơn gió thoảng rồi sẽ qua mất. Nó là gì? Nó là những cái cơn mây mù rồi thì gió thổi nó tan đi. Tất cả những cái đó đều gì? Điều nữa là mình vững tâm, mình khẳng định, quyết định rồi thì nó tan loạn hết, mất hết, không còn. Thì cái vấn đề tu hành, cái vấn đề khen chê ở trong đạo pháp chúng ta, tôi nói rộng như vậy, tôi nói nhiều như vậy để cho giới Phật tử chúng ta có được một cái niềm tin thật vững chắc. Chứ tôi tin rằng nhất định là quý vị đi chùa sẽ có người chê quý vị. Nếu quý vị còn trẻ, quý vị đi chùa cũng có người chê quý vị. Cái người khen thì ít lắm. Quý vị già mà đi chùa cũng có người chê quý vị. Có người nói mấy cái bà già đó thì giờ chỉ còn có nước đi chùa thôi chứ làm gì nữa. Ở nhà có làm ăn gì được đâu. Thì cái đi chùa tới nghe mấy ông thầy ông nói gì đó, ông nói Phật, nói Pháp gì tùm lum đó, có nghe. Nghe thôi về cũng chả làm ăn gì được, không nhớ gì đâu mà làm. Nó có bài bản, nó có gì đó. Quý vị đừng có bao giờ học đạo như vậy. Mà nhất mình là đệ tử của thiền viện, đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ ở đây. À, ông Hòa Thượng này ông có bài bản, ông tu thiền, ông nói ông tu thiền, ông tu thiền. Ông dạy Phật tử tu thiền, có đường lối, có chủ trương hẳn thôi. Tu càng ngày làm sao cho cái tâm của mình càng sáng. Tu càng ngày mình làm chủ được mình. Càng tu mình càng thấy phấn khởi, càng tu mình càng thấy mình càng đi đúng trên cái con đường của Phật tổ đi. À, thì như vậy, càng tu mình mới thấy rằng mình có cái niềm vui để mình tu tiến, phải không? Thì khi mình có được cái niềm vui mình tu tiến rồi thì ai nói gì đó mặt khác họ. Rõ ràng là trong hàng ngày nè, tham mình dẹp được nè, sân mình dẹp được nè, si mê mình bớt nè. Mà tham sân si mình bỏ bớt được thì chính mình là Bồ Tát tử. Chính mình là Bồ Tát đây. Cho nên quý vị đừng có sợ, người ta nói quý vị là Bồ Tát thì quý vị cứ nhận đi. Quý vị dám nhận không? Quý vị cứ nhận đi không sao đâu. Mình nhận rồi mình sẽ làm. Bây giờ trường hợp như tôi bây giờ ta tới ta nói thầy là Bồ Tát thì ra tôi không dám nhận thiệt. Tôi nói khoan ha, vậy nó đợi vài năm nữa chứ giờ chưa Bồ Tát thiệt. Nhưng mà tôi đang học cái hạnh đó, tôi đang làm cái việc đó và khẳng định rằng tôi sẽ thành công cái việc đó. Đâu có lý gì người xưa người ta làm được, người ta cũng như mình thôi, quý vị thấy Phật. À, cũng hai tay rồi cũng con mắt rồi cũng lỗ mũi thì kia, rồi lát nữa đây rồi quý vị tới giờ thấy là họ đem cơm đem nước rồi lên họ cúng đó, thì như vậy thì Phật cũng ăn cũng uống rồi như hồi xưa, cũng con người có gì đâu lạ nữa. Mà tự sao ngài tu ngài thành tựu được mà mình tu mình không thành tựu được? Cái này là cái tại vì mình không gan dạ. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói làm sao mình phải có cái sức mạnh, cái đức tin và cái sự gan dạ khẳng định chính ở tâm mình. Thì như vậy nhất định quý vị sẽ thành công. Tôi nhắc lại, có những cái loại trái cây bên ngoài thấy y như là chín rồi nhưng mà bên trong còn sống nhăn, cứng nhắc. Rồi có những cái loại trái cây bên ngoài thấy gì? thấy nó còn xanh, cái vỏ nó còn xanh tươi, nhưng mà bên trong nó đã chín rồi. Thì như vậy muốn hưởng được cái trái cây ngon, muốn nếm được cái vị chắc thực của những loại trái cây này, thì quý vị phải xem kỹ lại ở trong ruột, trong bụng của nó, chứ đừng bao giờ nhìn ở ngoài vỏ, phải không?
Người tu chúng ta cũng vậy,
đừng có đánh giá với nhau, đây là bạn hữu mà, đây là bà con, đây là thân thuộc, đây là anh em ruột thịt của mình đây chứ ai đâu, phải không? Mình đừng có đánh giá hời hợt. Nhất định rằng trong khi đi như thế này rồi, nó cũng có những cái phiền não với nhau chứ làm sao không có. Làm sao có phiền não? Tôi nói đại khái như thế này nè. Ví dụ hồi sáng á, tôi dặn chị 7 giờ phải có mặt tại chợ bún nè, mà 7 giờ rưỡi rồi xe tôi còn phải chờ chị. Mà chờ chị tới rồi chị cũng chưa yên, chị nói chị còn thằng cháu nó ngủ ở nhà nó tức mình không. Thì như vậy bây giờ phải làm sao mà thông cảm nè, để thông cảm để kéo cái bà này nó đi chùa, phải không? Chứ bây giờ nó tôi nhất định 7 giờ đi, quá 7 giờ là tôi bỏ, tôi cứ chạy thì mất đi một người. Đó là bà con ruột thịt mình chứ ai đâu. Mình ráng mình tu đi rồi sau này nữa thành bà con đây hết, Bồ Tát hết. Thật là cha mình, con mình là Bồ Tát, con của Phật hết chứ không phải con của ai. Mình đi con đường này là con của Phật. Phật có nhiều con lắm. Phật đã nói là tất cả chúng ta là Phật sẽ thành, Ngài đã thành rồi mình sẽ thành. Cho nên mình phải tha thứ, phải thấy với nhau, phải tìm hiểu, phải chân thật và phải giúp đỡ tương trợ nhau để mà tu hành mới được viên mãn. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị. Thành ra vấn đề khen chê, vấn đề bên ngoài, vấn đề hình thức, vấn đề cuộc sống, mọi cái gì đó đều là những cái bên ngoài thôi. Còn thì mình tu hành với nhau là mình tìm cái gì? Tìm cái chân thật. Tìm cái gì mà mình có thể gần gũi với nhau hoài hoài đời đời á, để mà sống. Cái đó mới là cái mà có thể giúp cho mình từ cái cương vị này nè, từ cái con người bình thường này để cho đến cái lúc mà mình hoàn toàn thành Phật. Quý vị nhớ, không có kinh nào mà nói rằng một ông Phật, một ông Bồ Tát tu 2-3 bữa mà thành đó. Đố quý vị tìm ở đâu mà ra cái kinh đó? Tôi tu ở trong chùa mấy chục năm rồi, tôi đọc hoài, tôi tìm đủ thứ kinh mà cũng không có cái kinh nào nói rằng cái ông đó ông tu ngày 2 ngày ông thành Phật. Không bao giờ có cái chuyện. Mà tôi trải qua một thời gian dài, chính Đức Phật nói Ngài trải qua 3 đại A-tăng kỳ kiếp, tức là 3 cái vô số kiếp. Một cái vô số kiếp mình tính ra không nổi đâu, nó vô cùng vô tận. Thì như vậy nó trải dài thời gian, trải dài thời gian thì biết đâu bây giờ quý vị đây nè, có người đi được 50%, có người 30%, có người 20%, 10%, 5%, 23%, có người mới đi. Thì bà con đều phải nương giúp nhau làm sao đi, ai đi mà bớt nhất thì phải lôi họ đi. Giống như mình đi núi, muốn lên núi là phải lôi hết cả bè lên. Thì cái hoàn cảnh của chúng ta, cái sự tu hành chúng ta hiện nay là như vậy đó. Thì như vậy chúng ta nhắc lại, đừng có đánh giá ở cái hình thức bên ngoài, mà phải cứ vào cái gì, cái nội tại, cái tâm, cái thật vững, cái chắc nhất của mình để mà đánh giá vấn đề, để mà giúp đỡ nhau, để mà tương trợ nhau mà tu hành. Thưa thiệt cho quý vị, chính anh em chúng tôi sống ở trong viện như thế này, quý vị biết ở đây cái thiền viện Thường Chiếu bây giờ là 100, gần 150 người. Không có thầy ở nhà, tức là không có ông cha ở nhà. Rõ ràng là ông cha tụi tôi bây giờ đi nhập pháp rồi, phải không? Thế thì bây giờ anh em lớn phải thương anh em nhỏ phải nghe lời anh em lớn, rồi sắp đặt nhau, rồi thương nhau, rồi giúp đỡ nhau. Có anh thì cũng muốn tu, có anh cũng muốn đi rong đi rêu, có anh cũng muốn làm, có anh cũng muốn quậy đủ thứ chuyện, thì mình phải thương nhau giúp nhau mà tu. Thì bây giờ đây quý vị cũng thế thôi, phải giúp nhau mà tu chứ. Thì như vậy thì mình mới thành tựu được, anh thành tựu được, em thành tựu được, tổ chức tốt đẹp được, thì cái đoàn Phật tử chúng ta càng ngày nó mới là càng tăng tiến, nó càng phát triển, thì cái đạo của mình nó mới có giá trị. Thì cái tu hành là như vậy đó. Thì nhắc lại, chúng ta đừng có bao giờ bị những cái khen chê ở ngoài hình thức, mà chúng ta hãy cố gắng làm thế nào sống được với cái tâm chân thật của mình. Ở trong một đoạn kinh, đây là kinh Phạm Võng, có một cái câu chuyện như thế này. Hôm đó trên đường đi, Đức Phật về tinh xá Trúc Lâm. Hồi thời Phật á, có hai cái tinh xá lớn là tinh xá Trúc Lâm và tinh xá Kỳ Hoàng. Tinh xá Trúc Lâm là cái tinh xá ở nước của vua Tần Bà Sa La, tức là ông già của ông vua A Xà Thế đó. Cái chuyện của ông vua A Xà Thế sau này tôi sẽ kể cho quý vị nghe. ông này ông bị bạn bè không tốt dụ hoặc, ông làm nhiều cái chuyện lôi thôi lắm. À, còn cái tỉnh xá hay là cái tinh xá kỳ viên á, là ở bên nước Ba Tư Nạc của ông cấp cô độc. Thì đây là trên cái đường đi về tinh xá Túc Lâm. Thì khi Phật đi với A Nan với một vài vị tôn giả hầu ngài, thì có hai thầy trò của ông Bà La Môn đó, nói Bà La Môn tức là những cái vị mà họ tu theo Ấn Độ giáo đó. Bà La Môn giáo tức là Ấn Độ giáo. À, thì có hai thầy trò của hai cái vị đó họ đi đằng sau, Phật với lại một vài vị đệ tử đi đằng trước. Mà nó có cái đặc biệt, cái ông thầy á, ông gặp Đức Phật á, thì ông tìm đủ thứ lời lẽ xấu xa nhất. Ông mạ lị, ông phỉ báng, ông nói cái ông cù đàm này thế nọ thế kia đủ thứ chuyện. Ông nói cái ông này ông tuổi trẻ, ông là chán đời rồi ông bỏ ông đi tu, ông cái gì đủ thứ chuyện hết trơn. Còn cái ông đệ tử thì lại ông khen Phật, ông đánh lễ rồi ông tìm tất cả những cái lời mà hay nhất đẹp nhất ông khen Phật. Hai thầy trò làm cái màn ấy kéo dài cả một cái quãng đường, làm cho cái nhóm đệ tử cùng đi với Phật có thấy khoái gỡ. Hai thầy trò cái ông này thôi bữa nay mình chướng quá, ông thầy thì nói một nơi mà ông trò nói nơi, mà hai thầy trò cũng không có tự nữ gì nhau hết, cứ lẻo đẻo mà đi theo. Mạnh ông nào nấy làm việc, ông thầy thì làm việc của ông thầy, ông đệ tử làm việc của ông đệ tử. Phật không hề nói một tiếng. Đây mới là cái tinh thần của Phật. Phật không nói tiếng nào hết, Phật cứ đi bình thường. Mấy cái vị đệ tử của Phật, mà nhất là thị giả A Nan bực bội lắm. Bây giờ quý vị biết ngài A Nan chưa có chứng vô sinh quả, cho nên ngài thấy cái chuyện lạ lùng. Mình đi ngang đây cũng không mắc mớ gì tới hai cái ông này, mà hai thầy trò của ông thì mỗi một ông nói một kiểu. Như vậy nghĩa là sao? Khen đúng hay là chê đúng? Ông thầy thì ông chê, mà ông đệ tử thì ông khen. Như vậy khen đúng hay là chê đúng? Ông thầy đúng hay là ông đệ tử đúng? Mà ông già của mình thì ông im lặng, ông nói tiếng nào. Khi về tới tinh xá rồi, Phật ngồi lại, các tỳ khưu, những cái vị tỳ khưu mà nghi ngờ cái việc đó mới tập trung lại, bạch Đức Thế Tôn: cái sự việc hôm nay lạ lùng lắm, buổi sáng hôm nay lạ lùng lắm Đức Thế Tôn. Tại sao hai thầy trò của Bà La Môn kia, một người thì lại ca tụng ngài không còn cái lời lẽ nào có thể nói là đẹp nhất, hay nhất, quý báu nhất nữa, còn trái lại cái ông thầy thì ông mạ lị, ông nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Như vậy là sao? Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài giải thích cho con nghe. Thì Đức Phật nói sao? Quý vị nhớ, Đức Phật nói một cách nhẹ nhàng từ tốn với các vị tỳ khưu. Ngài nói như thế này, ngài nói cái ông thầy đó ổng chê ta cũng chưa đúng, mà cái ông học trò kia khen ta cũng chưa tới. Một đàn khen chưa đúng, một đàn khen chưa tới. Cái ông khen thì ổng nói ta là người trẻ nè, là cái người có trí tuệ nè, sanh trong dòng tộc quý nè, bỏ thành xuất gia nè, xem thường tất cả danh vị nè, tu hành thành Phật nè, giáo hóa nè, ăn một ngày một bữa nè, ngủ dưới gốc cây một đêm nè, không có ham thích cái gì hết nè, giảng pháp rất hay nè, đệ tử rất đông nè, có thể nói là cả nước đều quy kính. Tuy nhiên cái đó ngoài hình thức, các vị tỳ khưu, Phật dạy vậy đó. Cái ông đệ tử đâu nói đúng, ông nghĩa là ông kê ra một loạt, nhưng mà cái đó ngoài hình thức thôi. Rồi cái ông thầy mà chê đó, ông chê nè: sa môn cù đàm lười biếng nè, người không chịu là học đòi theo thế nghiệp nè, bỏ ngôi vua nè, làm cho ông già khổ nè, bỏ cho bà vợ buồn nè, bao nhiêu những cái danh vị người ta chuẩn bị đều bỏ hết, làm trật lơ trật lắc cái tuổi. Cái chỗ nào thì Phật nói: này các tỳ khưu, lời chê ấy nó cũng không dính dáng gì tới ta hết.